nghĩ về thế gian nhiều, nghĩ về con cái, nghĩ về tình đời này kia kia nọ, cái sắc tài ở thế gian tự đầy tham hận, mình càng ngày càng buồn. Cha tôi nuôi nó lớn rồi sau ngày nay nó lại ngỡ ngực như thế đó, nó làm cho tôi phẫn quốc ngày kia nọ. Mình tính với con chứ mình không phải là cha. Nếu mình là cha là không tính với con, bởi vì nó có mức chịu tiêu hoa của nó tiến tới đó, nó đụng tới đó rồi nó sẽ tiến lên nữa, khỏi cần phải bận tâm. Nếu mà chúng ta bận tâm nhiều, chúng ta đã cứu rỗi được phần hồn của con chúng ta. Chúng ta không nên nghĩ những cái chuyện đó. Bạn bè chúng ta gì cũng vậy, thân thích của chúng ta cũng vậy, chính bản thân chúng ta cũng vậy. Ngay trong vết thương của bản thể chúng ta không vậy. Nhưng mà chúng ta hưởng hướng về bên trên thì chúng ta không có trách móc ai. Khi mà không trách móc ai thì cái bệnh hoạn nó thấy nó nhẹ nhàng và vết thương nó lại bớt nhức hơn. Thiên đàng có sẵn không sang, đâm đầu địa ngục lập mạng đấu tranh đó. Thiên đàng thì có sẵn sự nhẹ nhàng trong tâm mình có sẵn, mà tại sao không chịu đi? Dù cứ đâm đầu địa ngục than gian trách trời trách đất, làm cho mình động loạn càng động loạn thêm, vì vợ vì con rồi đấu tranh muốn thắng cái gì bây giờ? Muốn thắng cái phàm ngã thì mình phải cực chơn nó mới thắng phàm. Mà nếu bây giờ chúng ta cứ nương nấu cái phàm thì làm sao nó thắng được cái phàm? Thì cái chơn phải mất. Cho nên các bạn bị nặng ngực là tại vì nặng ngực nặng đầu là tại vì các bạn nương nấu cái phàm thay cái chơn. Bây giờ các bạn nương nấu cái chơn thì cái phàm nó phải nặng đi. Đó. Phàm chơn lẫn lẫn hai màng, hư hư thực thực, khó ban chân tình đó. Khi mà mình thấy cái lẫn lộn chập rồi mình nói chuyện chân chập, nói chuyện phàm rồi phàm phàm chân phàm rồi nó kẹt luôn luôn ở trong đó. Mà chúng ta nấu 24/24 lấy cái chân đừng có lẫn lộn hai mà hư thực thực mà khó ban chân tình làm nó tiếng hư tiếng. Nói bây giờ tôi thấy khỏe, tôi nghe qua băng, nghe qua lời giảng tôi thấy khỏe và tôi thực hành được một giờ hay là 5 phút tôi thấy tôi khỏe. Mà trở về với trần đời, gia đình, vợ con thì tôi thấy tôi nặng đó. Thì cái phần này lắng áp nhiều hơn. Thì bây giờ chúng ta muốn được nhẹ, chúng ta lấy cái phần thân cho nó lắng áp phần trượt thì tự nhiên nó nhẹ. Mà phải biết cái phần thân là xây dựng quá giải và thành công mọi việc. Chúng ta phải nhớ cái mục đích đó mới giải quyết được. Còn nếu mà các bạn không nhớ thì các bạn cứ lo âu. Mà lo âu trong việc các bạn lo không được. Cái nghiệp duyên của mọi người khác nhau. Con của bạn nó xuống đây cũng là bạn đời, cũng là một phần hồn nó thôi, nhưng mà nó đang kẹt cái nghiệp nó phải trả. Cầu cho nó trả nghiệp sớm chừng nào nó mới được nhẹ như ta. Quá trình chúng ta thấy chưa, chúng ta đã trả nghiệp rất nhiều, ngày nay chúng ta mới nhẹ. Hiểu được một phần nào của chân lý là nhờ chúng ta trả nghiệp trong cái khổ, cái hận, cái buồn, rồi chúng ta mới trả được. Đó. Thì bây giờ cái phương con nó phải làm, phương vợ nó phải làm, phương người thân, tất cả mọi người xung quanh ta tâu phiên nó thì nó phải làm. Chúng ta không nên bận rộn, mà chúng ta chỉ bận rộn về cái phần thanh, nấu cái phần thanh để chi qua cho nó sớm thức giác trở về thanh thì mọi sự của nó sẽ được giải quyết. Đó là lo cho thực tế và thân cực tận cực giúp đỡ phần hồn nó, chỉ lo tự rỗi được mình và cứu rỗi được con tay của mình. Phân minh thanh trực chẳng xa, nơi ta sẵn có ta bà trực thanh đó, tâm linh thanh trực không có xa ở trong tâm của chúng ta hết thảy. Nơi ta sẵn có mà ta đã hòa trực thanh đó, ta thấy ta hòa cái trước nó thế nào, tận cùng của cái trước là gì là thanh, mà tận cùng với thanh là gì là sáng suốt hào quang. Chúng ta hiểu cái đó là thấy cái nào nó cao hơn nhẹ hơn thì chúng ta thực thi con đó, nằm trong chân lý đành rành thực hành sẽ thấy ta dành cho ai đó. Nằm trong chân lý rành rành rành, chúng ta cha con cũng ở trong chân lý hết. Mà chúng ta thực hành chúng ta thấy ta lấy cái gì dành cho con chúng ta, lấy cái dành gì giúp đỡ mọi người mà chúng ta đang mang hướng đây, thì chỉ có cái thanh thôi, không có cái thanh không làm gì được hết. Phải giúp cho ta trước rồi mới giúp thiên hạ. Hào quang thanh tịnh rõ tài, càng khôn vũ trụ dồi mài tiên qua. Cái hào quang thanh tịnh chúng ta mới rõ được cái tài mà thế gian họ đã đặt, người này hơn người kia, người kia hơn người nọ. Khi mà các bạn đạt được hào quang thanh tịnh thì chẳng thấy ai hơn ai hết. Càn khôn vũ trụ vào dồi mài tiến qua, tất cả đều ở trong sự dồi mài nghiệp quả mà sửa để tiến nó thôi. bình tâm tự tiến tự hòa, song trong sáng suốt mới là càn khôn đó. Bởi đầu chúng ta là càn khôn sáng suốt, mà bình tâm tự tiến tự hòa thì song trong sáng suốt mới là càn khôn. Ta hòa tất cả thì càn khôn phải sáng suốt, mà chúng ta hòa đồng với càn khôn thì chúng ta đi tới chỗ cực sáng suốt mới là thực hiện được từ bi và bác ái. Biến thanh thiên hoa trường tồn, quy hồn quy vía là ôn tồn học tu. Biến thanh thiên hoa trường tồn lúc nào nó cũng còn ở trên, không ai cướp giật của các bạn, chỉ các bạn cướp giật lấy bạn mà thôi, đè bẹp lấy bạn mà thôi. Bạn có chuyện buồn gia đình thì bạn đem nó xuống thì nó kẹt, đem nó xuống để tìm một hồ, tới ra mất luôn tất cả sự sáng suốt mà trở về vận động đó. Chúng ta lại trở lên để tự nhiên khi mà có sáng suốt thì mọi vật nó phải lộ diện và nó sẽ tiến hóa. Thì chúng ta nhớ về phần biến thanh tiến hóa trường tồn thì quy hồn tiến quý vía ôn tồn học tu đó, lúc đó chúng ta trở về nguyên căn quy Phật quy pháp quy tăng để thấy rõ ràng chúng ta sai, chẳng có ai sai, mà phải từ cái sai đó chúng ta phải sửa cho nó sáng suốt cực thanh cực tịnh để hiểu mình và để dẫn tiến cái phần trí tuệ thấp kém của mình đây, chứ đừng có nói chúng ta hay ở chỗ nào. Chúng thanh tịnh càng nào chừng nào thì các bạn thấy chẳng có ai tài hơn ai, mà rừng luôn cả mình cũng ở trong sống trong mê muội và mập mờ, không có hiểu được cái gì hết. Cho nên càng tu càng thấy trở về thực chất thì chúng ta càng thấy cái quá trình gớm ghê ngu muội của chúng ta đã dùng mọi trí khôn, lợi dụng mọi trí khôn của sách vở trong rừng lý thuyết văn chương này kia nọ rồi cũng chẳng có cứu được mình, mà chính mình là người lợi dụng thôi, chứ mình chưa hiểu nên mình. Cho nên cái tu của chúng ta ở đây là học cái kinh vô tự, rồi có các bạn lần lần động chạm từ gia đình xã hội, rồi thời tiết cũng động chạm lên các bạn nữa, sự khó khăn đủ mọi phương diện nó đo lường sự tu tịnh của các bạn. Các bạn mới thấy cái dung điểm tiến hóa của mình vững, nắm vững đó mà tiến, nắm vững đó mà để xét mọi việc trong sự sáng suốt, mà sáng suốt thanh tịnh, chứ không phải ào ào lý luận. Khi mà các bạn ào ào lý luận rồi, các bạn chỉ đi xuống mà thôi, bị kẹt mà thôi, bị lôi cuốn mà thôi. Thử xem trong gia đình, con ngoan thì bạn vui, mà con không ngoan thì bạn buồn, cái đó nó rút bạn. Rồi bạn lý luận nữa thì bạn kẹt trong chỗ không có lối thoát. Nhưng mà bạn biết cái đó là nó ở trong nguyên gốc, nguyên căn của mỗi phần nó đều có hết. Mà bây giờ chúng ta trở về nguyên căn thì chúng ta thấy cái chuyện định lực phản nguyên tử của ở thế gian cha con đều có hết. Rồi nó sẽ tiến, nhờ cái đó mà nó tiến, gặp cái nạn đó mà nó sẽ qua. Nó gặp trước khỏi gặp sau rồi nó sẽ tiến. Thì chúng ta chỉ giữ cái thanh tịnh để độ cho con, sáng suốt để độ cho con, không có bày mưu đất sự làm cái điều sai quay nữa. Cho nên các bạn thấy rõ cái duyên điểm của con người của mình mới thấy rõ duyên điểm của mọi người ở xung quanh. Cho nên chúng ta ráng tu mới được, không tu không thế nào được, mà không chịu hành pháp cũng không được, mà lý luận về đời thì các bạn càng kẹt thêm. Tôi thấy rõ ra những công chuyện chính bản thân tôi quá trình, ngay trong gia đình tôi nhiều sự động loạn, tôi cũng phải nhịn, nhịn để tôi hiểu và nhịn để tôi khắc phục mọi sự trở ngại. Thì những kinh nghiệm đó tôi thấy các bạn ngay trong gia đình của các bạn đã và đang gặp phải. Thì bạn phải học cái thanh tịnh để khắc phục, bởi vì rốt cuộc cái tình thương và đạo đức không có xa lìa bạn được. Rốt cuộc rồi bạn phải giữ đó để mà tiến. Cho nên cái giáo dục của gia đình cũng vậy, cũng không ngoài tình thương và đạo đức. Khi mà bạn biết thương yêu con em, cha mẹ chồng con thì các bạn phải nhịn để thấy sự sáng suốt, và với hành động tốt từ bi, chứ không phải nhịn mà giận hờn người ta, nhịn và ghét người họ là không nên được, không nên làm điều đó. Nhịn mà thương hại cho họ, nhịn và tìm cách đưa sự sáng suốt của mình đã và đang có cho họ, để họ hưởng một phần nào và tự giải sự đau khổ ở sau này. Bây giờ nó hung hăng, bây giờ thấy nó thắng, nhưng mà sau này nó lại ăn năn. Chúng ta cũng vậy, trước kia chúng ta hỗn lao với cha mẹ cũng có, bà con cũng có, cái tâm phản trắc của chúng ta cũng có, rồi chúng ta thấy chúng ta ăn năn đó. Thì bây giờ những người mà đối với chúng ta xấu thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta đưa tư tưởng lành. Bởi vì người chưa hiểu người mới đi con đường đó. Và chính người đó là ta. Con ra là ta, nó sai vì nó thích cái đó. Và bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải lo tu để cứu rỗi. Từ hành động tu tịnh, thanh tịnh để chuyển hóa, đưa sự sáng suốt của mình. Các bạn chưa thấy cái luồng điện của vô vi thì các bạn nghe đưa này làm sao đưa. Nhưng mà cái nguồn gốc nó phải hướng về con, phải hướng về cha, vợ phải hướng về chồng, gia đình thân quyến nó phải hướng về một cột. Thì cái cột đó nó thanh thì nó hóa giải được cái trượt. Các bạn lo tu cho nên khuyến khích các bạn tu cho sáng suốt thanh tịnh mới hóa giải được. Nhưng mà các bạn không hiểu, bởi vì chúng ta chưa biết được chân lý, chưa biết cái quyền năng của tạo hóa, chưa biết sự sáng suốt của mọi giới đều là chân lý. Thì chúng ta có mở miệng thì chỉ có đụng chạm và kẹt thêm thôi. Đó. Cho nên càng ngày các bạn càng tu trở về thanh tịnh, rồi các bạn thấy lời nói của tôi là đúng. Bởi vì tôi ở trong kinh nghiệm và thực nghiệm từ trong một gia đình động loạn mà ra. Rồi rốt cuộc mọi phương diện đâu đó nó cũng an bài do sự thanh tịnh của mình. Cố gắng tu và cố gắng gỡ tư tưởng lành đến cho mọi người ngộ nghịch đối với mình. Thì rốt cuộc rồi nó cũng bình an và vui vẻ. Nó cũng hiểu cái lý sống và lễ sống trong cộng đồng xã hội. Thương yêu để xây dựng, thương yêu để tiến hóa, đạt tới kỳ được sự tiến bộ cao cả nhất của nội tâm của mọi người. Cảm ơn các bạn.
Qua đi là mọi người đều có nhiệm vụ sắp đặt, có bài bản cho mọi người.
Nhưng mà bị mê không hiểu,
thiếu có một góc nào, một tâm phần một thôi, rồi tự đặt đi như vậy. Chứ còn hiểu hết toàn diện không có hiểu nổi. Toàn diện đã có sắp đặt, có ăn mà.
Cho nên những cái kế hoạch chúng ta nghĩ này, nghĩ kia, nghĩ nọ
không thành là tại sao? Thì chú đó tới mức đó mà không thành là bây giờ phải lộ ra hết. Tại sao?
À,
cái chuyện an bài của trời là khác, mà cái chuyện sắp đặt của người là khác. Thiên định rồi mới thành sự, mà nhân định là bất thành. Người ta đâu có tin, thấy không? À, mà thiên định là khác, nhân định là khác. Người ta đâu có tin.
Nhiều người không hiểu toàn diện của mình đâu. Hiểu được toàn diện của mình mới phải biết rằng thương là hoàn nguyện. Chính Ngài là đấng tạo hóa đã sắp đặt cho muôn loài trong xây dựng tiến hóa, không đưa cho con, không làm cho con người thôi bỏ đâu. Không cảnh này cũng tiến, không cảnh kia cũng tiến, không bị sự vầy xéo này, bị sự vầy xéo khác rồi cũng tiến. Rồi lần lần trở về thực chất và hiểu mình hơn. Những người đau khổ nhiều chừng nào họ hiểu hơn, họ mới đi, họ chịu đi tu. Nhiều người 70-80 tuổi nhưng mà cái phần trí họ kém lắm. Cũng như đứa con nít 3 tuổi cũng có vậy. Cả 100 tuổi mà như thằng con nít 10 tuổi cũng có vậy. Phần trí nó mở thấp. Chứ không phải là cái sắc phàm đó là lớn đâu. Vì thấy cái hồn của nó phần trí không mở. Cho nên nó phải bị nhiều nhồi quá, nhồi nhiều lắm. Nó nhồi tới điên loạn. Rồi chết đi mới trở lộn lại nữa. Cho nhồi nữa. Nhồi chừng nào cho nó nhẹ chừng nấy, rồi nó mới trở con người có trí trưởng thành. Những cái đó mình không trách được. Cho nên phải có chiến tranh để nhồi nó. Cái phần hạ trí thì bị nhồi dữ lắm. Hung hăng nhiều chừng nào thì bị nhồi nhiều chừng đấy. Cho nên cái chu trình tiến hóa của mọi chúng ta ở đây không phải mấy chục năm nay đâu. Có người cả ngàn năm chưa sanh mẹ vậy cũng còn học hoài chưa tiến. Tiến không nổi. Cho nên mình hiểu rõ mình là học viên của càn khôn vũ trụ thì không còn sự lo âu nữa. Chỉ lo học thôi. Lo học để sáng suốt. Thì mình không có vọng động. Mà mình cái gì mình mưu mô suy nghĩ trong này là nó trở nên vọng động. Mà mình tùy cơ ứng biến, cái gì học theo cái nấy. Trật tự của trời đất sắp đặt, tớ là học, tớ là làm, tớ là học, tớ là làm, chấp nhận được tiên. Sung sướng lắm, và của người trẻ mãi mãi, không có đau khổ. Đó, bây giờ thử các người đang thiền đây rồi, bây giờ nghĩ một cái chuyện.
Tôi muốn bỏ căn nhà này, tôi đi quê làm ăn. Đó một chút đó thôi, tối thiểu được động rồi. Cái cơ duyên nó chưa tới, mình nghĩ trước khi là mình phải bị động. Mà cái cơ duyên nó tới thì mình không nghĩ nó cũng xúc mình đi tới chỗ đó. Thấy rõ chưa? À, cho nên khi mình cơ duyên mình sáng suốt và cái phước đức mình tới đó, tự nhiên mình được an bài ở chỗ đó. Mà chưa, mình đừng có muốn. Muốn là hơn, muốn là chắc chắn hơn. Thì tự nhiên cơ duyên nó đưa đó thì mình học cái bài đó rồi thôi. Mình nhớ rằng mình là học viên, là mình học tất cả những bài gì không sao. Phá chấp, phá mê, phá phần kiến, phá hết. Mình tới là mình học và mình đóng góp tốt, không bị thoái bộ. À, rồi nhiều người học này kia kia nọ, lấy cái đầu óc phong kiến, ý lại này kia kia nọ, những kinh kệ hay lời giảng đồ gì cho hư. Mình ở đây cứ vẫn thiền, gặp tùy cơ duyên và phát triển thôi. Mình biết học, cái nào mình chưa học học, cái nào mình học rồi không cần thiết, không học nữa. Tôi học rồi thì không cần thiết, tôi chưa học rồi tôi phải học. Thấy không? Khi mà chúng ta học rồi thì chúng ta thấy nó ổn định, mà chúng ta tới nơi mà chúng ta ngồi suy đoán này kia kia nọ là hư, ảo tưởng là hư, không được. Tới trong thực hành, cho nên cái vô vi nó đưa con người tới thực tế và đi tới toàn diện và đời đời. Thì những người mà cố gắng tu thấy mặt mày họ tươi trẻ, họ có lo gì đâu. Tôi tu vạn sự để ông trời làm, chứ tôi đâu có biết mẹ gì đâu làm. Sự thật mình không có biết gì. Làm cái gì bây giờ? Mỗi cái chăm cứu thôi. Anh coi sách thấy những việc này, việc kia, việc nọ, mà lúc anh chăm anh quên hết. Thiếu sáng suốt. Mà bên trên ta thiếu sáng suốt, anh cũng bỏ mấy cái việc đó, xài mấy cái việc hay hơn nữa. Mà chưa học bao giờ. Nó có nhiều cái lạ chỗ đó. À, mình làm mình thấy. À, mình thiếu sáng suốt thì bây giờ mình học hết sách nhai nước rồi, cái ngồi đó chăm chăm làm gì người ta cũng hết bệnh hết. À, có cái mọi sự an bài. Bởi khi mà chúng ta đã nhận thức được hiu hơi thở của chúng ta là ta mới thấy ta là siêu nhiên. Mà siêu nhiên đó có đấng tạo hóa và có sự chiếu nghịch thuận để cho chúng ta tiến qua. Có cái giờ đó chúng ta đang nghịch hay là thuận, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nhiều khi chúng ta nói là nói với người này, mà giờ chúng ta thấy tại sao tôi ngu vậy, hồi nãy tôi không biết nói câu nói đó mà để tôi nói câu nói kia. Nè, cái giờ đó là giờ nghịch. Rồi cái tới cái giờ thuận tôi mới thấy cái giờ nghịch tôi sai. Thấy chưa? À, cho nên đã đòi hỏi cái tu để cho nó quân bình tư tưởng, giờ nào cũng là giờ sáng suốt, nhưng mà không không gian, không thời gian, nó mới là sáng suốt. Còn ở đời mình nói giờ chứ còn thiệt, nó không không gian, không thời gian thì nó mới sáng suốt. Thấy rõ chưa? Thì mình thấy siêu nhiên, mà chính mình là siêu nhiên, đi đâu tìm siêu nhiên nữa. Không có mình, ai nói ông trời ông Phật, phải không? Không có mình, ai nhắc tới Thượng Đế làm gì? Thấy chưa? Mà chính mình là Thượng Đế luôn. Chính mình, cái ý chí của mình là dựng cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải ý chí của mình thấp hèn đâu. Cho nên không có một người nào chịu thua người nào hết. Có người xạo đi tới đại ba xạo là hết xạo. Thấy chưa? Người tham đi tới đại tham là hết tham. Người sân đi tới vô cùng tận sân là hết sân. Là thanh điểm rồi. Thấy chưa? Người dục mà hiểu được cái ý chí hoa hoa xanh xanh vô cùng tận của Đức Thượng Đế thì người đã hết dục. Rõ không? Tại vì bị kẹt đó thôi. Tự mình làm cho mình tối tâm. Mà mình kể mình là học viên của càn khôn vũ trụ thì không bao giờ mình tối tâm. Tôi đang học và tôi đang tiến, làm sao tôi có sự tối tâm? Tôi không chịu học thì tôi không chịu tiến, tôi mới tới tâm.
Ngày 5 tháng 2 năm 1978,
Minh Thìn Mậu Ngọ tương tranh tiến, tạo pháp
đương hành đạo pháp riêng, nghiêm túc tự hành năng đắc pháp, giải thông nghịch thuận ly phân quyền.
Đó,
năm cũ chúng ta cũng tự tranh đấu hóa giải để tiến qua, đi tới nhẹ nhàng và cởi mở, thì tới mậu ngọ chúng ta còn làm những điều tốt hơn và tranh tiến hơn, siêng năng tu hành hơn. Đạo pháp đương hành đạo pháp riêng, đó cái đạo pháp mà các bạn đang hành này là riêng của các bạn, mà chính bạn phải tự giải tỏa lấy bạn. Những bài học đến bên với bạn thì bạn phải cố gắng kiên nhẫn và để học hỏi sửa chữa để tiến, nghiêm túc tự hành năng đắc pháp. Lúc nào mình cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành cái đường lối để cởi mở tiến hóa, hòa đồng với càn khôn vũ trụ, chứ không phải chúng ta làm cái chuyện eo hẹp cho cá nhân đâu. Giải thông nghịch thuận lý phân quyền, lúc đó cái cảnh nghịch mà chúng ta hiểu được, bề trái cũng như bề mặt, cảnh thuận bề trái cũng như bề mặt, thì lý phân quyền lúc đó chúng ta nằm ngay trong chân lý để tu. Phân quyền rõ rệt mỗi niên, tu trong xương khổ tùy duyên chuyển hình. Mình phân quyền, phân cái quyền bí mà mắt người phàm mắt thịt không thấy rõ được, nhưng mà chúng ta mỗi năm mỗi tiếng, mỗi năm mỗi gần, các bạn thấy rõ ràng về sự thiêng liêng sáng suốt và tâm hồn cởi mở của các bạn là vô cực vô biên. Tụ trong xương khổ, khi chúng ta cảm thấy sướng lắm, trong lúc thiền chúng ta thấy khỏe, thấy nhẹ, mà trong lúc cặp mắt trần tục dòm thấy đau khổ và lạc hậu. Nhưng mà lần lần tùy duyên chuyển hình, có cái khổ chúng ta mới thấy được cái sướng, và có cái sướng chúng ta mới chiếu rọi cho cái khổ, thì lần lần chúng ta chuyển hình tiến tới sự không động. Phật trời thâm diệu chân tình, nhiều người tiến hóa cơ hình yên vui. Đó, Phật trời là cái cảnh thanh nhẹ không động, thâm thâm di diệu chân tình. Thiên đàng cũng như địa ngục đều có chân tình, nhiều người tiến hóa cơ hình yên vui, giúp cho chúng ta tiến hóa. Cái phần thanh điển của các bạn được thanh hoa, bộ óc các bạn được cởi mở thanh nhẹ, thì cái cơ thể các bạn tự nhiên là yên vui, không có bệnh bậy. Vì sao chúng ta bị bệnh, bị ho, bị hen, bị này, bị tim, bị này này kia cái nọ, là sự sầu hận nó quốc ức ở bên trong không thể giải tỏa được. Bây giờ chúng ta tự giải tỏa rồi thì chúng ta thấy ta đã nhiều và mở cho chúng ta tiến được, thì bệnh hoạn nó không có nhiều. Tưởng trời, tưởng Phật ngộ mùi, đạo tâm thanh giải rèn tươi việc đời. Đó, mình hiểu được trời Phật, hiểu được tưởng trời không phải là tưởng để phù hộ, nhưng mà ta hiểu được thấu đáo được nguyên căn của Phật trời là do con người tiến hóa lên. Đó, chúng ta mới hiểu được cái đạo tâm, chúng ta phải thanh giải rèn tươi, phải thực thi, phải ở trong cái nghịch cảnh để tìm ra cái thuận, và trong cái tối tìm ra cái sáng, thì chúng ta mới đứng ở trong cái cảnh động là cảnh đời, nhưng mà ta không động, kêu mình rèn tươi việc đời. Khổ không thấy khổ xét lời, xả thân cầu đạo đời đời yên vui. Ở trong khổ mà chúng ta không thấy sự khổ, bởi vì chúng ta thấy đó là bài học để tiến hóa mà thôi. Chúng ta xét rõ cái chân lý, xả thân cầu đạo đời đời yên vui, chúng ta quên mình mà lấy tiến về cái thanh cao, quên cái phàm trược mà để tiến về đời đời yên vui ở bên trên. Lầm than mê loạn bùi ngùi, chính mình chưa giác an vui không thành. Lầm than mê loạn bùi ngùi, ở thế gian thấy cái gì cũng hay cũng đẹp, trong khi chúng ta mê, chúng ta đâu có biết chúng ta mê. Rồi sau cái trận thất bại đó mới thấy bùi ngùi trong tâm chúng ta khổ. Chính mình chưa giác, chính mình chưa có thức giác được, chưa hiểu thực chất của mình là người chưa giác, thì sự an vui không bao giờ thành. Cho nên lắm lúc các bạn tuổi trẻ, già cũng vậy, luôn luôn thấy mình ở trong cái chỗ mê loạn bùi ngùi mà không dám nói ra, buồn bực vì chúng ta thấy cái gì chúng ta muốn cũng không thành. Nhưng mà chúng ta không hiểu cái sự không thành đó là bài học để cho chúng ta hóa giải và khai thông tư tưởng của chúng ta. Có người thất bại mới thấy sự thành cơ, mới thấy sự thành công. Không có thất bại làm sao biết được sự thành công ở sau này. Cho nên chúng ta không ngao ngán bất cứ ở tình cảnh nào, cứ đứng vững trong tình thế tu giải là các bạn sẽ thấy rõ chân lý. Nằm tâm định luật qua sanh, chưa minh sanh diệt khó. kho hành lý chân đó. Nằm trong cái định luật hóa sanh. Bây giờ các bạn ôm cái cơ thể này là trong cái định luật hóa sanh, sanh lão bệnh tử khổ, mà chưa minh sự sanh diệt, so lo chết và ham sống thì kho hành lý chân đó. Không biết cái chân lý là cái gì, tưởng mình cao đẹp giận hờn đâu về mình cũng chịu ơn Phật trời. Nhiều khi mình tưởng đâu mình hay, mình giúp họ mà họ chê mình, họ khi dễ mình đó, rồi mình hờn giận họ. Nhưng mà mình cũng là một phần ở trong càn khôn vũ trụ đang chịu ơn Phật trời. Hỏi nói cái gì mà là các bạn đang chịu ơn Phật trời? Những sự cao đẹp thanh quý của những người tiền bối đã đi trước tiên về sự thanh cao ở bên trên, và những hơi thở của các bạn đây do ai, do đấng tạo hóa để chuyển hóa cho các bạn, thì các bạn đang mang ơn mà các bạn không trả ơn, rồi trở lại bất cả các bạn cắt nghẽn những cái tình thâm cao quý của trời đất cho các bạn, rồi các bạn giận đầu này giận đầu kia giận đầu nọ, rồi gây ra gì, gây ra bệnh hoạn cho nội tạng. Đó là một cái bản án đang trị bạn và đang cảnh cáo bạn. Càn khôn vũ trụ phân lờ, tâm từ tâm xuất phát, tự rời tham sân. Càn khôn vũ trụ phân lờ đó, thì các bạn thấy không, coi càn khôn vũ trụ bây giờ các bạn mới có âm thanh, có hơi thở, các bạn mới nói này nói kia nói nọ được. Nhưng mà cái từ nơi tâm của bạn xuất phát, tự rời tham sân, nếu mà các bạn hiểu được cái sự thanh cao đang chiếu rọi và giúp đỡ các bạn, từ huyết quản cho tế bào các bạn hiện tại bây giờ, thì càng phải bạn phải từ tâm xuất phát, từ trong tâm của các bạn mà xuất phát ra tự rời sự tham sân. Khi mà các bạn muốn rời sự tham sân thì các bạn phải có sự sáng suốt hơn bây giờ và thanh nhẹ hơn bây giờ, các bạn mới không tham sân. Khai thông các giới các tầng, hợp cùng thiên ý, tiến gần Phật tiên. Mình khai thông các giới các tầng, bây giờ các bạn đang sơ hồn pháp luân thiền định ở đây, là khai thông các giới các tầng, hợp cùng thiên ý mà tiến gần Phật tiên. Các bạn sẽ mở nó ra, bộ đầu các bạn đang rút đó, cái phần điển đó nó hòa hợp với thiên ý. Và các bạn thấy không, các bạn là một thực chất vô cùng tận, hóa giải bất cứ nơi nào, thế gian, địa ngục, thiên đàng, các bạn cũng có thể thừa tiếp được hết. Tiến gần Phật tiên là tiến sự thanh nhẹ cao siêu ở bên trên. Trong tư tưởng các bạn thấy rõ những sự thanh nhẹ đó. Nhiều khi các bạn sung sướng đến nỗi không tỏa cho một người nào biết được, chỉ biết sự sung sướng mà không biết sung sướng ra sao, nó nhẹ nhàng đến mức độ như vậy. Biến thanh hòa hợp hai miền đạo đời, diễn chiến đẹp dẹp phiền một bên. Đạo đời diễn tiến, điển thanh hòa hợp hai miền, đời và đạo cũng nhờ điển thanh. Nếu mà chúng ta ý thức được phần điển thanh chúng ta phải hòa hợp hai miền, thì đạo đời diễn tiến dẹp phiền một bên. Chúng ta dùng cái thanh điển để cho nó tiến qua trước, cũng có thanh dự vô mà thanh càng thanh hơn, thì cái phiền nó phải ở một bên. Nguy nga trung giới sẵn nền, quên mình giúp họ đáp đền nghĩa ân. Nguy nga trung giới ở thế gian, chúng ta thấy ngay trung tim của chúng ta là trung thiên thế giới sẵn nền, sự sáng suốt nó qua giải. Nếu các bạn tu thì các bạn thấy, còn ở bên trên kia cũng vậy nữa. Trung thiên thế giới mà phần hồn được tiến lên rồi thì các bạn thấy sẵn sàng, lầu đài nguy nga, nguy nga còn tốt đẹp hơn thế gian nữa. Quên mình giúp họ, lúc đó chúng ta chỉ tiến trong sự thích thú, tiên giải, cởi mở để phân giải cho mọi người được tiến, đáp đền nghĩa ơn. Bởi vì chúng ta là mang thể xác thế gian, ăn uống ăn mặc của các bạn đang vây cả càn khôn vũ trụ từ kiếp này tới kiếp kia, thì các bạn không đền đáp cái nghĩa ơn đó thì hỏi cho các bạn còn thua hơn con thú nữa. Cho nên chúng ta tu, chúng ta càng ngày càng thấy thiếu nợ nhiều, chúng ta phải trả nhiều hơn là vay. Vì lý do đó cho nên người tu người ta chỉ lo trả hơn là ta vay thêm. Cho nên từ miệng, từ lỗ tai, từ cặp mắt của các bạn, nhiều khi các bạn vay thêm không hay. Nhưng mà mình tu rồi thanh nhẹ, mình phóng điển ra thì mình chỉ trả chứ không vay. Chứ nhiều người không thực hành cái pháp này chỉ vay nhiều hơn trả, là thấy cái gì cũng muốn, thấy cái gì cũng thích, thấy cái gì cũng muốn chiến thắng người ta, từ cái miệng nói bậy nói bạ đem cái khẩu nghiệp vô, rồi khinh khi đầu này đầu kia đầu nọ mà không biết. chính mình đã khinh khi mình, và mình đã làm khó khăn cho mình mà không hiểu, rồi sinh ra những cái sự thắc mắc ở bên gút mắt ở trong nội tâm, làm cho mình đau khổ mà không hay, rồi đối thương người này người kia người nọ, chính mình đã làm. Cho nên tôi khuyên các bạn tu phải từ từ để đóng bớt tất cả những hành động đó. Những cái miệng của các bạn, cặp mắt của các bạn, lỗ tai các bạn, nghe cái chân chánh để học. Còn cái mà tà dâm động loạn đó có thể nguy hại tới người khác, chúng ta không nên làm điều đó. Là đã nhờ, đã giúp cho các bạn mỗi đêm có sơ hồn, pháp luân thiền điện, thiền định là tống giải những cái phần ô trược của thế gian, có thể thâu tập hàng ngày bất cứ giờ phút nào làm cho các bạn phiền muộn đó. Cho nên cái pháp này nó giúp đỡ một phần rất lớn cho các bạn, nó là phương tiện cho các bạn tiến hóa và phương tiện để cho các bạn đi. Một năm đã qua, năm năm nào cũng qua rồi, chúng ta thấy qua rồi, chúng ta thấy thật trượt. Năm ngoái tôi trượt hơn năm nay, tháng trước tôi xấu hơn tháng này. Tôi ăn năn, tôi sửa để tôi trở về thực chất sáng suốt của tôi. Tôi ở trong tôi, tôi hiểu rõ cái giá trị của tôi. Tôi ở trong sáng, tôi phải minh bạch sự sáng đó. Lúc đó tôi mới là người tu. Tôi phải tìm hiểu cho tận cùng, chứ đừng có nói rằng tôi ý lại nơi trời Phật, tôi nhờ trời Phật. Tôi phải tiến gần sự thanh cao của trời Phật, tôi tiến gần sự sáng suốt của muôn loài vạn vật, thì tôi là người văn minh trong tình thế xây dựng bất cứ lúc nào đó. Cho nên các bạn đã có một cái cơ hội rất tốt đẹp là chặn bớt những cái hành động xấu xa của các bạn, từ lời ăn tiếng nói và tư tưởng xấu và cái cá tánh ác trượt, làm điều sai quấy bất chấp kẻ lớn người nhỏ đó. Những cái phần đó các bạn cũng đủ hiểu lấy trong thâm tâm của các bạn rồi, thì các bạn thấy không phải ở kiếp này mà các bạn gieo với các bạn đâu, nhiều kiếp rồi. Sự hung hăng của các bạn rất nhiều, sự ác trượt của các bạn rất nhiều. Rồi bây giờ các bạn ngộ rồi, các bạn thấy mượn cái pháp này mà để giải tất cả đi ngắn và giải được nhiều kiếp của chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ trả không vay là trong kinh sẽ tiến tới gần Phật tiên và định luật sáng suốt của chân lý và tạo hóa. Cho nên càng ngày càng tu rồi đây các bạn sẽ thấy, sang năm đây các bạn sẽ ráng hơn, tu hơn. Những khi mà các bạn ráng tu hơn thì những cái nghịch cảnh và những cái khổ não nó sẽ tới với các bạn. Mà cái khổ não đó là cái gì? Là những bài học thích đáng để cho con người tiến qua. Một bài học để thử thách cái bộ óc sáng tạo của các bạn và thử thách cái thanh điển của các bạn. Ở đâu ai an ủi các bạn hơn là bạn tự an ủi? Cho nên chúng ta tự lực căng sanh, tự hành tự tiến. Cái phương pháp này không nghĩ lại nơi ai hết, nhưng mà lo công phu. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải dùng cái công phu để áp giải. Bởi vì các bạn thấy rõ rồi, các bạn soi hồn làm ổn định thần kinh, xuất phát trực khí mà lưu thanh điển ngay trung ương bộ đầu. Rồi các bạn làm pháp luân, đem tất cả những thanh điển của cả không vũ trụ trở lại lập một lần nữa trong cơ tả của các bạn. Làm nhiều chừng nào thì các bạn được nhẹ chừng nấy, nhiều các bạn chừng nào thì các bạn thấy các bạn vượt khỏi sức khúc của hầm trần động loạn. Trước kia các bạn không làm pháp luân, không thiền định, ai đụng gì thì các bạn xen vô lo âu cho họ. Rồi các bạn thiền trường miên rồi thì các bạn thấy cái việc đó nó xảy ra, đó là chẳng qua cái nghiệp duyên của người đó. Nhưng mà cái nghiệp người đó là sao? Tội họ sao? Không tội. Họ học để họ tiên. Họ đang học trong cái chu trình tiến hóa của họ. Vì họ chưa học qua bài này, họ phải học. Còn mình học bài này xong rồi, mình phải đi học bài khác nữa. Học bài đóng rồi tới học bài tịnh, học bài tịnh rồi đi tới cực thanh cực tịnh nữa đó. Cho nên chúng ta luôn luôn có bài học ngay trong gia can, ngay trong cơ thể, ngay trong tư tưởng, ngay trong một tiếng ồn tiếng vang của bên ngoài cũng như là càn khôn vũ trụ. Càng ngày các bạn lỗ tai các bạn sẽ nghe rõ hơn và xa hơn. Các bạn đi trong trung tâm càn khôn vũ trụ, các bạn mới thấy tình thương rung động của Phật thanh điển vô vi đang trợ giúp bạn và dìu dắt với các bạn và cởi mở tâm hồn cho bạn, để bạn tự giác và tự giải tỏa mọi sự u sầu, ngộ nhận thiêu kem, yêu hèn, nó đã thu hút những cái chuyện kêu bất chánh. Cho nên chúng ta phải lấy cái không làm đích, xóa bỏ tất cả những sự thù hận của nội tâm mà để dẫn phần hồn tiến qua. Cảm ơn các bạn.
Bởi vì luồng điển nó có quan hệ lẫn nhau, cha con nó có mật thiết lắm. Nhưng mà anh thâm nhẹ chừng nào thì con anh được sung sướng chừng đấy. Nhưng mà lưu thấy điều đó, anh tưởng là cái bánh là làm cho con anh sung sướng, nó không. Từ đó nó cứ thay thở, anh nhẹ nhàng là anh thấy anh hạnh phúc. Đó là điển. Còn anh đứng ngồi về mà nó sầm uất trong đầu óc anh, nặng nghịch, anh đâu có sung sướng. Đó là do đâu đem đến anh cũng không hiểu. À, cho nên nhiều người hồi xưa đi coi thời bói nè, má mồ ông bà cha mẹ chồng xài đó là cái chuyện không lành của người tiền kiếp mà để lại cho người sau phải động. Thì mình làm người cha mình thanh tịnh thì con mình phải sung sướng, mình cho nó cả cái giống đời lãnh đạo. Đời là anh nuôi nắng nó từ nhỏ tới lớn rồi, từ đạo anh phải đem cái tinh tư tâm tư thanh điển cho nó, cho đó nó mới được. À, còn anh ơi, tôi muốn giúp con giúp cái gì bây giờ? Cho nên anh nuôi nó trong nhà rất cũng nó cũng chết rồi, làm sao đâu. À, cho nên anh không hiểu cái trường cử và cái tạm bỡ. Tạm bỡ thì hai cái mình cũng làm, hai cái đều là chân lý hết. Mình làm, mình làm mà mình có phận sự người cha nuôi tới mức đó thôi. Nhưng mà cái nuôi đó mình ý thức là tất cả cùng chúng nhân loại đã nuôi, đã tiếp tục nuôi nó, mình cũng phải cho người ta tiếp tục nuôi để đóng góp cái lực vay trả. Mình phải đưa tư tưởng làm cho nó sáng suốt hơn, cái đó là phần giáo dục của mình. Người cha trách nhiệm nặng nhất là cho đó. Đừng có nghe nó thằng con nó nói tôi bây giờ tôi đi lính mà ông già tôi buồn rầu làm nó mất tinh thần, không được, gây cái bệnh hoạn cho nó. Thế thì mình một người thất đức chứ không phải có đức. Mình hại cho con mình lúc nào cũng vui vẻ tâm từ khuyên giải cho nó hiểu cái sáng suốt tình thương và đạo đức, nó phải làm cái gì đúng để giúp đỡ. Ở chỗ nào cũng cơ hội giúp người, người với người không mà làm sao không có cơ hội giúp người. Người thực thi đúng thì cái gì nó cũng sẽ tốt ở xung quanh nó, mà người thực thi sai cái thì cái gì tốt cũng trở nên xấu. Thế chưa? Thì cả cái điểm nào cũng có cái xấu và cái tốt. Bây giờ mình cố gắng mình thực thi tốt nhiều hơn thì cái xấu nó phải mất đi, anh thấy không? Cái đó là cái quan trọng. Mà nếu mà người tu mà không hiểu cái đó, mà cái đó là cái khí giới sắc bén nhất của đời lãnh đạo để đưa người tới tình thương và đạo đức, thì không chịu làm thì không được. Ai làm cho mình bây giờ?
Ngày 12 tháng 2 năm 1978.
Mô hình vạn cảm đồng quán chiến, sắc chi tư duy giao cảm nhiều, bình định tâm hồn, chứng thức giác, chuyên hành hai chuyển pháp hòa nhiên. Mô hình vạn cảm đồng quán chiến, nhưng mà chúng ta ý thức rõ này, tất cả đều linh chuyển trong tế bào cơ thể của
ta, và tất cả những chuyện gì ở thế gian cũng đồng quan kiến hết. Sự nghịch thiệt nghịch rồi nó cũng phải trở về thuận đó. Khi mà chúng ta tu, chúng ta phải ý thức mô hình vạn trạng là ta, lúc chúng ta mới định, chúng ta phải ngồi đó mới định. Sắc khi tương chiêu giao cảm liền, lúc đó sắc khi chúng ta mà phải ứng theo những mọi mô hình vạn trạng đó thì chúng ta giao cảm liền. Giao cảm liền được là chúng ta theo những sự linh động, từ động cực động đều chúng ta hòa cảm hết thảy thì chúng ta mới đi tới định được. Bình định tâm hồn, chứng thức giác đó, chúng ta theo những cái chuyện đó, chiều đó chúng ta là ở nơi chỗ đó thì chúng ta phải bình định tâm hồn, chứng thức giác, tất cả đều đang tiến qua trong chu trình tiến qua. Chuyên hành khai triển pháp hòa duyên, chúng ta phải thường xuyên thực thi như vậy. Mắt thấy, tai nghe, lưỡi nói, hành động tất cả đều hòa đồng với các giới, các nơi, thì chuyên hành, khai triển, pháp hòa chuyên. Đó, lúc đó chúng ta mới thấy nhẹ nhõm tâm lẫn thân. Nhiều người nói trong lý luận nói thì được, nhưng mà hành chưa được. Đó.
cho nên bị phải nhiều khi gặp những cái gia cảnh sân si, nghịch cảnh sân si. Đối với con nít, người lớn có giai cấp, thầy với trò cũng có giai cấp, làm lộn xộn là mình ngăn cách, mình tự ngăn cách thôi. Còn nếu mà mình hòa đồng, mình ở ngay trạng thái của nó thì mình lúc nào cũng định mà lúc nào cũng vui vẻ với mọi nơi mọi giờ. Và thiên thanh điển giao liên, tiền liên học hỏi dẹp việc một bên đó. Chúng ta hòa thiên là sự thanh nhẹ, cái thanh điển nó được hút lên đó, nó giao liên lên trên thì tiền liên học hỏi. Chúng ta học vô cùng tận, học hoài thấy bên nay sáng, nhưng mà cái sáng nó cũng chưa đủ nữa. Phải tới nữa, rồi gặp cái tối, rồi học cái tối, rồi mới tới cái sáng, cứ hoài. Theo dõi cái bên trên để tiến hóa thì cái sự phiền ở thế gian không có. Bởi vì chúng ta ở trong một hành trình tiến hóa, chúng ta đã và đang theo dõi, thì cái sự phiền phức chẳng qua tạm bỡ thôi, chúng ta có thể quên nó. Nếu chúng ta thực thi đúng và theo dõi cái đó, thì cái tâm hồn chúng ta không có khóc lóc và không có buồn bực nữa. Vì chúng ta theo chuyện đời dẫn động, nghịch thuận không minh, thì lúc đó chúng ta thấy cái tâm hồn bất ổn. Và chúng ta theo phần thanh điển rồi thì chúng ta thấy lúc nào nó cũng ổn định, và lúc nào nó cũng đã và đang học, bất cứ giờ nào, không có bao giờ nó nghỉ đâu. Đạt thanh tự tạo tán nền, trong không mà có, chỉ bền vững tu. Chúng ta đạt được cái thanh rồi, cứ ôm lấy cái thanh mà tu. Cho nên khi mà nghe người truyền pháp, người ta giảng về cái gì, giảng về chân lý, chúng ta ôm lấy cái chân lý mà tu. Không phải ôm ông thầy tu được. Ông thầy là người phàm, mắt thịt tay chân cũng như chúng ta, nhưng mà xuất phát cái âm thanh đó nó hiện ra trong trí óc chúng ta, thấy đó là chân lý, đó là trọn lành. Chúng ta phải đem cái sự trọn lành, chúng ta hòa hợp với trọn lành đã và đang ban cho chúng ta, và chúng ta giữ cái phần đó để tiến. Chúng ta ôm lấy cái đó để tiến, ôm chân lý để tiến mới là chánh hơn là ôm ông thầy đó. Nhiều người tu đi bảo vệ ông thầy, tu đi bảo vệ ông sư, cái đó là sự lầm than, không hiểu chân Phật. Rồi cung kính làm lễ nghi giả tạm, rồi cái ông đó ông sai lầm, rồi mình cũng sụp đổ luôn. Cho nên chúng ta chỉ tìm chân lý để tiến mà thôi. Phù hợp với sự thăng tiến thanh điển của chúng ta không? Trí óc chúng ta được khai mở sau khi nghe được cái chân lý đó, thì chúng ta được thanh nhẹ không? Nếu thanh nhẹ, chúng ta giữ phần thanh nhẹ đó để tiến lên, tùy theo cơ năng của mọi người tiến hóa. Luôn luôn chúng ta thấy người ta nói không thầy bố mày làm nó, nhưng mà bây giờ tôi đi trong cái không không, mà trong cái không không đó là gì? Không không đó là linh động cả triệu triệu lần hơn cái mà tôi có đây. Mà trong không đó là có, nếu mà không có lấy gì linh động? Mà nếu không có làm gì mà linh động chiếu qua ánh sáng thông suốt? Bây giờ các bạn dòm thấy thông, thấy trời thông, nhưng mà các bạn chiếu qua luồng điển nhẹ tương đồng với luồng điển đó thì các bạn cũng thấy rõ ràng. Kể đi qua người đi lại, người nhẹ người nặng trước mắt bạn chứ đâu, thiên đàng trước mắt bạn chứ đâu. Mà tại vì sự linh động điển tan của bạn còn yếu, còn trượt, không chỉ tiến lên và tự chủ tự đắc đó. Rồi ý lại nơi thầy, ý lại nơi sư, rồi suốt cuộc mang cái khổ và chậm tiến mà thôi. Còn nếu chúng ta cứ cố gắng tiến lên để hòa hợp với cái linh động, cái chấn động tương đồng với cái chấn động trong không mà có đó, thì chúng ta tự nhiên sẽ có, sẽ thấy rõ mọi việc mà chúng ta ao ước. Chỉ có cái lời biến không thấy thôi đó. Cho nên khi mà chúng ta thấy được trong không mà có rồi đó, thì chi bền vững tu, lúc đó chúng ta mới thấy tôi là tôi bị bê trễ chứ không có gì hết. Không phải cúng lại ai, không phải mê gì nữa hết, tôi chỉ là bê trễ mà thôi. Nơi nào cũng có chứng ngôn trùng tự tiến hóa an du đời đời. Chúng ta thấy nơi nào cũng có chứng ngôn, khi nó chưa hiểu nó là nó ngu. Nó ngu là nó tối tâm, nó không sáng suốt. Mà nó hiểu nó rồi thì tự nhiên nó sáng suốt, trùng tự tiến hóa an du đời đời. Nó trùng tu, nó trở lại cái căn bản linh động mau lẹ như xưa thì nó an du đời đời. Rồi nó chậm trễ thì nó mới thấy nó mất cái này, mất cái kia, mất cái nọ, mình trở lại căn bản thực chất của nó, được không còn mất cái gì hết. Tự mình sắp xếp tự rời, tranh đua cõi tạm mở lời nhủ khuyên, khuyên người cố gắng tham thiền, khai thông chi điển ngộ miền hư không. Đó, tự mình
sắp xếp tự rời. Chúng ta sắp xếp là gì đây? Bây giờ chúng ta đã mượn cái pháp để soi hồn, pháp luân chuyển điểm và sắp xếp từ trật tự bộ óc ngũ tạng lên tới cõi hư không căn bản trước kia của chúng ta, sắp xếp trở lại trật tự. Thì tự rời bỏ những sự tranh đua tạm bỡ ở thế gian này, mở lời nhũ khuyên. Chúng ta thấy cái phần đó mọi người có quyền tiến và sẽ tiến được dễ dãi. Nếu người đã chịu thì chúng ta nhũ khuyên, khuyên người cố gắng tham thiền, phải lo thiền để cho nó thanh tịnh, thiền để cho nó tĩnh lặng tâm hồn đó. Với cái phương pháp khai khư trực lưu thanh rồi mới thiền định đó, thì muốn cho lặng minh châu mới phát, làm cho riêng mới khỏi gọi là thằng lỡ chỗ đó. Là các bạn khư trượt rồi lưu thanh thì tự nhiên cái lòng của bạn đâu phải cái lòng trần trượt, lòng cho riêng mới gọi là thằng